Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, trong tiến trình học Kinh Thánh qua loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi, hôm nay chúng ta đến bài số 4. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong sách Luca, đoạn 6, từ câu 12 đến câu 16, và các phần Kinh Thánh chọn lọc liên hệ về 12 sứ đồ Chúa đã kêu gọi và huấn luyện. Trong loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi, chúng ta sẽ được nghe lời giảng luận Kinh Thánh với sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Sau đó, chúng ta sẽ có phần câu hỏi và cầu nguyện để suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Môn Đồ Chúa Gọi, ông Phi-e-rơ, phần 1, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Luca đoạn 6, từ câu 12 đến câu 16 để cùng theo dõi.
Xin mời anh chị em cùng dở ra trong sách Tin Lành Luca đoạn thứ 6. Chúng ta thấy ở đây những người Chúa gọi để trở thành ngọn đuốc, những than hồng cho phúc âm của Chúa, cho đạo của Chúa, cho sự truyền bá của chính danh Ngài, cho sự sống cho những người chung quanh. Những người Chúa gọi để trở thành môn đồ của Chúa. Và hôm nay chúng ta tiếp tục trong Luca đoạn số 6, đọc từ câu số 12 để thấy được những môn đồ Chúa gọi. Và chú ý tới hôm nay ông Phi-e-rơ. Trong lúc đó Đức Chúa Giê-xu đi lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Đến sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến chọn 12 người gọi là sứ đồ. Simon Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, Andre em ruột của Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, Philip và Ba-thê-lê-mi, Ma-thi-ơ và Thô-ma, Gia-cơ con của A-phê, Simon gọi là Sê-lốt, Giu-đa con của Gia-cơ và Judas Iscariot là kẻ phản Ngài. Tôi cũng xin mời chúng ta dở ra ở trong sách Mác đoạn số 3. Chúng ta đọc từ câu số 13, đây là một đoạn song song, nhưng mà sách Mác cộng thêm một vài chi tiết để giúp chúng ta suy nghĩ rõ ràng hơn hôm nay. Mác đoạn 3 câu số 13. Kế đó Đức Chúa Giê-xu lên trên núi đòi những người Ngài muốn, thì những người ấy đến kề Ngài. Ngài bèn lập 12 người gọi là sứ đồ để ở cùng Ngài và sai đi giảng đạo, lại ban cho quyền phép đuổi quỷ. Này 12 người sứ đồ Ngài đã lập: Simon Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, Gia-cơ con Cê-bê-đê và Giăng em Gia-cơ Ngài lại đặt tên hai người là Bô-a-nẹt, nghĩa là con trai của sấm sét, Andre, Philip, Ba-thê-lê-mi, Ma-thi-ơ, Thô-ma, Gia-cơ con An-phê, Tha-đê, Simon người Ca-na-an và Judas Iscariot. Chính tên này đã phản Ngài. Lạy Chúa, một lần nữa chúng con đọc những tên này. Chúng con cầu xin Chúa, lời Chúa có trong tay chúng con. Chúa mở lòng để chúng con thấy chính Ngài và bước đi như môn đồ của Ngài trong sự vâng phục. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen.
Chúng ta học hôm nay tiếp tục cũng như một số tuần tới nữa để vào trong những khía cạnh của những người mà Chúa gọi, môn đồ Chúa gọi. Hôm nay chúng ta chú ý tới Phi-e-rơ. Chúng ta nói chúng ta học về những người thuộc về Chúa, những người Chúa gọi, để biết được Thầy, biết được Chủ là người gọi những môn đồ này. Bởi vì để biết Chúa, chúng ta biết những người thuộc về Chúa, học về những người đi theo Chúa, chúng ta sẽ thấy được hình ảnh của Chúa hiểu rõ hơn. Và chúng ta nhắc lại, đây là những người hết sức là bình thường hay là những người hết sức là tầm thường ở trong chỗ đứng của họ, trong xã hội, trong tài năng, trong tất cả mọi điều. Nhưng mà họ có một sự kêu gọi thánh, một sự kêu gọi lớn, một sự kêu gọi phi thường mà Chúa ban cho họ, sự kêu gọi của nước Chúa và công việc đời đời của Ngài. với tất cả những gãy đổ, những khó khăn, những thiếu sót mà chúng ta sẽ thấy và thấy rất nhiều trong đời sống của những người này khi chúng ta học chi tiết, thì chúng ta ngạc nhiên vô cùng để hiểu rằng Chúa lấy ở nơi chỗ thiếu sót, gãy đổ, vụn nát đó để mà biến thành chắc chắn đời đời gây dựng nền tảng của Hội Thánh Chúa luôn luôn trên những người này. Cho nên hôm nay chúng ta học sự kêu gọi của Chúa đến với sứ đồ Phi-e-rơ thì chúng ta thấy có một tiến trình mà Chúa tạo dựng lên người lãnh đạo. Nghĩa là đây là những người lãnh đạo nhưng mà chưa thành hình. Chúa còn đang đem họ từ chỗ mập mờ, ẩn hiện của họ đó để đem họ ra chỗ thực tập và trở thành những người mà Chúa muốn. Và chúng ta hiểu trong kỳ học vừa rồi thì có những tiến trình hay là tổng quát những bước ở trong đời sống theo Chúa dẫn tới chỗ này. Với những người môn đồ này thì thứ nhất Chúa gọi họ đến để gặp Chúa, đến gặp và tin Chúa. Và đó là điểm đầu tiên. Chỗ bắt đầu với Chúa luôn luôn là chỗ đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu trong sự ăn năn tha tội và trong bước đường nhận Chúa là chủ để sống cho Ngài. Thứ hai, Chúa nói với môn đồ rằng hãy theo ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Chúa đi ngang và Chúa gọi Lê-vi, Chúa nói hãy theo ta. Tức là những người đó có một sự kêu gọi vào trong công việc Chúa. Và không có chỗ mà Chúa nói là hãy theo ta sẽ giao cho ngươi công chuyện để làm. Ta sẽ giao vấn đề này để giải quyết, ta sẽ giao những người để mà lo. Thành ra có cái sự kêu gọi vào trong công việc Chúa. Ở đây Chúa gọi vào trong sự lãnh đạo. Một sự lãnh đạo đặc thù cho 12 người này gọi là lãnh đạo ở trong cương vị của sứ đồ. Và họ được bước đi trong cái tiến trình làm công việc của Chúa tới chỗ lãnh đạo công việc Chúa. Chúng ta sẽ học rồi, chúng ta thấy là khi họ sống cái cuộc đời đó thì họ được kêu gọi nguyên cả một cuộc đời bước vào trong chỗ hy sinh cho Chúa, chết cho Chúa. Tất cả mọi người, 12 người này đều chết cho Chúa, ngay cả sứ đồ Giăng là người sống lâu hơn hết. Nhưng cả cuộc đời đã bỏ ra, mà có thể nói là chết lên chết xuống nhiều lần cho công việc của Ngài. Và Chúa nói như thế này ở trong Giăng đoạn 15 câu số 6, thiết lập căn bản này, Chúa nói là ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi để các ngươi đi và kết quả hầu cho trái các ngươi thường đạo luôn. Chúa nói là chẳng phải các ngươi chọn. Cái vấn đề mà theo Chúa được cứu, được ban cho chức vụ và được gọi vào trong lãnh đạo và để được sống một cuộc đời hữu ích cho Chúa, hy sinh cho Chúa, không phải do từ chúng ta mà là do sự kêu gọi của Chúa và ban cho của Chúa. Ấy chẳng phải các ngươi chọn ta, Chúa nói, bèn là ta chọn và lập các ngươi, và khi ta chọn và lập các ngươi thì để các ngươi sống một cuộc đời có bông trái và có kết quả đời đời. Để mà cho thấy được sự kết quả đời đời của những người này đó, chúng ta vừa đọc tên và chúng ta sẽ học 12 người này đó, họ bình thường, tầm thường, thiếu kém lắm. Nhưng mà xin dở ra với tôi ở trong sách Khải Huyền đoạn 21 để chúng ta thấy thế nào là sự quan trọng mà Chúa đặt để trên chức vụ sứ đồ và tầm thay đổi đời đời mà Chúa đã làm trong đời sống của họ. Đây là cái hình ảnh của Jerusalem mới. Và Kinh Thánh giải thích như thế này, đoạn Khải Huyền đoạn 21, tôi đọc từ câu số 9. Một vị trong bảy thiên sứ đã cầm bảy bát đựng đầy bảy tai nạn cuối cùng đến gần tôi bảo rằng hãy đến, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy người vợ mới cưới là vợ chiên con. Rồi tôi được Đức Thánh Linh cảm động, thiên sứ đó đưa tôi đến một hòn núi lớn và cao và chỉ cho tôi thấy thành thánh là Jerusalem từ trên trời ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống. Rực rỡ vinh hiển của Đức Chúa Trời, sự chói sáng của thành ấy giống như của một viên bửu thạch như bích ngọc sáng chói. Thành có 12 tường cao lớn với 12 cửa, trên những cửa có 12 vị thiên sứ cùng những danh đề là danh 12 chi phái của con cháu Israel. Phía đông có 3 cửa, phía bắc có 3 cửa, phía nam có 3 cửa, phía tây có 3 cửa. Còn tường của thành có 12 cái nền, tại trên đó đề 12 danh là danh 12 sứ đồ của chiên con. Còn tường của thành có 12 cái nền, tại trên đó đề 12 danh là danh 12 sứ đồ của chiên con. Chúng ta vừa đọc tên 12 sứ đồ của chiên con. Chúng ta không biết ông nào ra ông nào. Chúng ta cũng không quen như vậy, không biết được một hai tên là giỏi. Nhưng mà đây là 12 nền của đền thành Jerusalem đời đời, là nơi Chúa ở và nơi Chúa ngự. Mà chúng ta mới hiểu là bắt đầu từ 12 người rất là bình thường tầm thường này. Những người mà không ra gì mà chúng ta đọc họ mình thấy cũng buồn cười, và mà một phần mình được an ủi, một phần mình cũng bực mình. Nhưng mà từ cái chỗ đó để tới một chỗ mà Chúa đặt cái nền của cả cõi đời đời trên đó, và Chúa nói là tường thành Jerusalem sẽ đặt trên 12 cái nền này, và mỗi cái nền sẽ có tên của 12 người này. Chúng ta thấy đây là công việc lớn đời đời mà chỉ có Chúa làm, và cả một điều dạy dỗ cho chúng ta. Và Chúa gọi họ ra để làm sứ đồ cho Chúa, để làm đại sứ cho Chúa, để nói những lời mà Chúa nói, để dạy với thẩm quyền của Chúa. Và chúng ta nói đây là những người hết sức là đặc biệt, bởi vì qua những người này Chúa làm thành trọn tân ước. Chúa mặc khải trực tiếp với họ, với những sứ đồ, như là Phaolô nói, những điều mà đã không bày tỏ ra cho thế hệ trước thì bây giờ bày tỏ qua các sứ đồ thánh, và qua họ là nền tảng của hội thánh Chúa mà chính Chúa Giêsu là đá gốc nhà. Cho nên chúng ta nói là những người này là rất đặc thù, không ai giống như họ, và họ không còn nữa. Họ là những người được chọn lựa một cách đặc biệt cho nền tảng của hội thánh. Và họ là chỗ mà tất cả chúng ta xoay vần chung quanh, đó là chúng ta học đạo lý của các sứ đồ, như là chúng ta đã đọc ở trong Công vụ đoạn 2 câu 42. Đó là hội thánh Chúa, mục đích sâu nhiệm của hội thánh, lâu dài của hội thánh là học lời của các sứ đồ. Nghĩa là học lời của Chúa từ trong Kinh Thánh, những gì mà Chúa đã dùng các sứ đồ để ghi lại cho chúng ta. Và những dấu hiệu của các sứ đồ như chúng ta nói đã được thành đạt. Bây giờ không còn phán nữa, lời Chúa đã xong rồi. Không còn dấu hiệu gì để chúng ta chạy đầu này đầu kia để tìm Chúa nói điều này, Chúa nói trong điểm nọ. Chúa nói tất cả trong lời Chúa, vì Chúa nói tất cả qua tiên tri và các sứ đồ. Cho nên đây là nền tảng rất rõ ràng để chúng ta gây dựng. Nhưng mà để mà Chúa đem một người đi từ nơi chỗ cuộc đời lên xuống của mình, gãy đổ của mình, tới một chỗ Chúa sử dụng như vậy, có một cái tiến trình. Ở đây chúng ta sẽ học về người lãnh đạo trong thực tập. Và tôi đưa ra có 3 điểm ở đây, là có sự kêu gọi, có người được gọi và có cái tiến trình của sự kêu gọi đó. Sự kêu gọi đầu tiên là ở với Chúa và giảng đạo Chúa. Sự kêu gọi là ở với Chúa và giảng đạo Chúa. Người được gọi thì được gọi là theo Chúa và phục vụ Chúa. Người được gọi để theo Chúa và phục vụ Chúa. Và tiến trình là học tập và tiến trình lãnh đạo. Tiến trình học tập và lãnh đạo. Sự kêu gọi ở với Chúa và giảng đạo Chúa. Người được gọi theo Chúa và phục vụ Chúa. Tiến trình học tập và lãnh đạo. Chúng ta để tay của mình ở Luca, nhưng mà dở lại ở trong sách Mác đoạn số 3. Tôi muốn bắt đầu với phần này để chúng ta học phần ở với Chúa và giảng đạo Chúa ở trong sự kêu gọi mà Chúa ban cho 12 sứ đồ. Tại vì Mác dùng câu kinh thánh này giúp cho chúng ta thấy tiến trình, hai tiến trình đi song song với nhau. Câu số 13 trở lại, cái đó Đức Chúa Giêsu lên trên núi đòi những người Ngài muốn, thì những người ấy đến kề Ngài. Ngài bèn lập 12 người gọi là sứ đồ. Mục đích đầu tiên là sao? Để ở cùng Ngài, rồi sai đi giảng đạo. Và khi đã sai đi giảng đạo rồi đó, thì Chúa ban cho quyền phép để đuổi quỷ, nghĩa là Chúa ban cho quyền phép để làm công việc của Chúa. Vấn đề đầu tiên và cái mục đích đầu tiên của sự kêu gọi này đó, của 12 sứ đồ là thứ nhất, ở với Chúa, để ở với Chúa. Rồi thứ hai, làm công việc Chúa, đó là giảng đạo. Và khi họ làm giảng đạo thì qua cái tiến trình ở với Chúa và làm công việc Chúa, thì Chúa ban cho sức mạnh hay là quyền năng hay là những tài nguyên, cơ hội để làm công việc của Ngài. Chúng ta đọc ở trong sách Luca đoạn số 6 về sự kêu gọi. Tới đoạn số 9 ở trong sách Luca đó, Chúa mới sai họ đi. Nếu mà chỉ nói về tiến trình đó thôi, thì chúng ta thấy rằng cái chuyện đầu tiên của Chúa là không phải gọi để ra sai phái làm công việc, mà là gọi để ở với Chúa. Thành thử chúng ta nhìn vào điều đó, phải áp dụng cái nguyên tắc này. Khi mà Chúa gây dựng một người hay là Chúa sai phái ai, Chúa gây dựng ở trong cái tiến trình này, và chúng ta phải hiểu tiến trình đó cho mình là như thế nào. Ở đây Chúa gọi 12 sứ đồ này đến để được Chúa dạy dỗ cách gần gũi hơn, để mà theo Chúa hằng ngày, học từ nơi Chúa, nghe lời Chúa, đi chỗ Chúa đi, thấy Chúa làm việc, thấy bản chất của Chúa, thấy tính tình của Chúa, thấy cư xử của Chúa, nghĩa là học tập tất cả về Chúa, và họ chú trọng mọi điều để ở với Chúa. Cho nên ở đây có một nguyên tắc rất là quan trọng về sự phát triển thuộc linh hay là về sự sai phái của Chúa cho chúng ta trong sự phục vụ. Đó là chúng ta ở với Chúa trước khi chúng ta làm công việc Chúa. Ở với Chúa trước khi làm công việc Chúa. Không có nghĩa là chúng ta phân biệt hai điều đó một cách rời hẳn ra. Nhưng mà trong thứ tự ưu tiên thì nó rất là rõ ràng. Đó là Chúa gọi để ở với Chúa trước, rồi sau đó mới làm công việc Chúa. Mà thường xuyên nếu mà chúng ta nói cái điều đó thì chúng ta hiểu liền. Nhưng mà thường xuyên nếu chúng ta nhìn vào cuộc đời của chúng ta thì chúng ta thường bỏ phần trước để làm phần sau. Chúng ta nhấn mạnh tới phần là làm công việc Chúa, hầu việc Chúa, chuyện này chuyện nọ. Nhưng mà phần ở với Chúa, cái chuyện quan trọng hơn hết và cái chuyện đầu tiên thì đúng là chỗ chúng ta lơ là. Ở đây Chúa nói là Chúa gọi họ đầu tiên hơn hết là ở với Chúa. Và hình ảnh ở với Chúa nó cũng đặc biệt nếu chúng ta suy nghĩ về 12 người sứ đồ này. Chúng ta nói về học tập với Chúa thì chúng ta tưởng tượng ở đây có trường học, có chuyện làm này kia, ở với Chúa với mấy ông này là không làm gì hết, đi theo Chúa. Chúa đi đâu đi đó, Chúa nói gì ngồi nghe, Chúa hỏi gì nói chuyện với Chúa. Nghĩa là đeo theo Chúa như cái đuôi vậy. Nếu mà tôi dùng cái chữ đó là Chúa đi đâu làm đó, đó là cái chữ Chúa gọi. Chúa gọi là sao? Bây giờ đi với ta, bây giờ ở với ta. Trong 18 tháng nữa đó là ta đi đâu với người đi đó, ta làm gì các người nghe, ta sai chỗ nào chạy chỗ đó. Nghĩa là tiến trình của họ là họ bỏ tất cả những thứ tự ưu tiên khác qua một bên và để thứ tự ưu tiên chính yếu đó là theo Chúa, hiểu Chúa, học Chúa, nghe Chúa dạy, tới gần Chúa hơn. Cho nên để mà chúng ta nói như thế này là họ phải là học trò hay là môn đệ của Chúa trước khi họ là sứ đồ mà được Chúa sử dụng. Phải là học trò học theo Chúa trước khi được sai phái để mà được sử dụng. Có lẽ chúng ta nghe câu cũng đã quen thuộc nhưng mà nó cũng nói lên tiến trình này. Đó là trong Matthew đoạn số 11. Chúa nói chung tiến trình này cho tất cả nhưng mà chúng ta thấy được nguyên tắc này áp dụng ở trong Matthew đoạn 11 câu 28. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta thì linh hồn của các ngươi sẽ được yên nghỉ vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Chúa nói là hãy đến cùng ta. Những người đến cùng ta thì làm gì? Làm hai điều. Đó là gánh lấy ách của ta và học theo ta. Hai con bò đi với nhau, Chúa nói cái ách của ta thì một bên ta đeo còn bên kia bỏ lên cổ ngươi. Nghĩa là sao? Ta đi đâu thì đi đó, ta quẹo chỗ nào quẹo chỗ đó, ta ngừng thì ngừng, ta đi thì đi. Nghĩa là giống như là bước vào cái chỗ như là Chúa nói là ở với Chúa, đi theo Chúa và ở với Chúa. Và làm sao? Và học theo ta, học theo thì linh hồn mới được yên nghỉ và đi theo học, vì đây là một cái tiến trình mà Chúa nói dễ chịu và nhẹ nhàng, nghĩa là thích hợp với sự kêu gọi cho chúng ta. Ở trong sách Mác lúc nãy chúng ta dở đó, anh chị em chú ý lại câu số 13, tôi muốn chỉ ra điều này. Kế đó Đức Chúa Giêsu lên trên núi, chúng ta học điều đó. Rồi câu kế tiếp là hai điều rất đáng chú ý. Đòi những người Ngài muốn, thì những người ấy đến kề Ngài. Cái điểm đầu tiên là cái chữ đòi những người Ngài muốn. Chúa đòi, Chúa gọi những người mà Chúa muốn. Và đó là cái sự kêu gọi đặc để cho chúng ta. Là sự kêu gọi của Chúa đó là Chúa gọi, nhưng mà Chúa gọi ai? Chúa gọi những người Ngài muốn. Tức là ngay cả trong sự cứu rỗi và trong sự sai phái là ý định đời đời của Chúa, ý định ra từ nơi Chúa. Chúng ta không quyết định, Chúa quyết định, Chúa gọi và Chúa khiến. Cho nên chỗ của mình nó là một cái sự yên ủi lớn chứ không phải không? Đó là nếu chúng ta là những người thuộc về Chúa đó thì Chúa đã nói rồi. Chúa đã nói trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10 là khi Chúa cứu chúng ta, Chúa đã đặt để những công việc đời đời để chúng ta làm. Cho nên những người mà thực sự thuộc về Chúa đó, Chúa sẽ gọi và Chúa sẽ giao công việc. Chúa sẽ đòi tới và Chúa sẽ chỉ cho công việc. Tức là mình không có phải chạy vòng vòng mà mình nói giờ con biết làm gì, con hầu việc Chúa làm sao, con sống như thế nào. Chuyện của con là con đi trong tiến trình của Chúa, con học hỏi lời Chúa, con vâng phục lời Chúa. Rồi Chúa sẽ đòi, Chúa sẽ gọi, Chúa sẽ sai phái, Chúa sẽ đặt để ở trong thời điểm của Chúa và trong cái công việc Chúa làm. Chúng ta cần ở trong tiến trình đi theo Chúa, gần gũi Chúa để biết Chúa. Nhưng mà về phần bên kia đó, nó cũng là chuyện đáng sợ nếu mà đây là những người mà Chúa đòi, những người mà Ngài muốn. Đáng sợ là ở cái chỗ là chúng ta phải sẵn sàng để nghe tiếng Chúa. Còn nếu mà mình cứ chạy vòng vòng, mình không nghe lời Chúa, cãi lời Chúa riết, lúc Chúa gọi, lúc Chúa đòi, mình không có mặt hay là mình sẽ không có ở trong chỗ để mà có thể đáp ứng lại với Chúa. Một điểm mà Kinh Thánh nói như thế này, chiên ta nghe tiếng ta. Sự bảo đảm của lời Chúa là hễ chiên thật của Chúa sẽ nghe tiếng của Chúa. Cho nên mình không có sợ rằng mình sống cuộc đời này Chúa không bao giờ gọi, Chúa không bao giờ sai phái. Nhưng mà phần bên kia đó, nếu mà mình sống cả đời mà chưa bao giờ nghe Chúa gọi, mà không biết Chúa sai cái gì, mà không biết mình làm cái gì, thì mình phải cẩn thận. Bởi vì chiên ta nghe tiếng ta, còn chiên mà không nghe tiếng ta mà hồi nào giờ không biết ở đâu làm cái gì đó, thì mình phải đo lường lại sự thực hữu ở trong Chúa. Nghĩa là nếu mà anh chị em hiện bây giờ theo Chúa mà không biết là mình sống cho Chúa để làm cái gì, không biết là sự thúc đẩy của lời Chúa ra sao, phải lắng nghe cho kỹ. Bởi vì sao? Chúa nói là Chúa sẽ gọi, Chúa sẽ ban cho. Mà nếu cái tiến trình lắng nghe này mình cần phải thay đổi thì là những bài học này giúp cho chúng ta. Vì Chúa nói làm sao? Chúa đòi những người Ngài muốn thì sao? Kế tiếp thì nói làm sao? Những người ấy đến với Ngài. Rất là đơn giản. Chúa đòi những người Ngài muốn thì sao? Những người đó sẽ đáp ứng. Những người Ngài muốn sẽ đáp ứng, những người được gọi sẽ tới. nghĩa là người của Chúa, con của Chúa, chiên của Chúa sẽ nghe tiếng Chúa và đáp ứng. Mình sẽ nghe tiếng của Chúa, mình sẽ hiểu cái chuyện mình phải làm. Mình sẽ được đặt để chỗ mà Chúa dành cho mình. Và đó là chỗ là những người Ngài muốn, Ngài gọi thì những người ấy đến.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Môn đồ Chúa gọi, ông Fierro. Bây giờ là câu hỏi và bài tập thực nghiệm để áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho đời sống. Xin mời quý vị để tâm dự phần.
Trong tiến trình Chúa kêu gọi 12 sứ đồ, chúng ta có nói rằng Chúa gọi những người bình thường hay là những người rất tầm thường. Khi chúng ta đi vào chi tiết đời sống của 12 sứ đồ, chúng ta sẽ thấy rõ ràng không phải họ chỉ là những người bình thường mà thôi, họ cũng là những người hết sức tầm thường. Nói nôm na, bình thường nghĩa là giống như mọi người khác, không có gì đặc biệt, trung bình, không phân biệt ra khỏi số đông. Nhưng tầm thường mang một ý nghĩa về giá trị, về cấp bậc. Có một sự so sánh rõ ràng trong chữ này. Một người tầm thường là một người khi so sánh với những người khác thì ở phần hạ cấp, đứng chỗ thấp hơn, có nhiều khía cạnh thiếu sót hơn. Khi Chúa Cứu Thế Giê-xu kêu gọi 12 sứ đồ thì đây là cơ hội để Chúa thẩm định và xác định mẫu mực mà những người Chúa sẽ kêu gọi. Nếu Chúa đã muốn những người có thẩm quyền và cương vị trong xã hội thì đây là thời điểm để Chúa thiết lập giá trị này. Và nếu Chúa đã muốn thiết lập những người có học thức, tài năng, bằng cấp, có ảnh hưởng trên xã hội, có móc nối với guồng máy chính trị và lãnh đạo lúc thời bấy giờ, thì chắc chắn Chúa có thể tìm những người như vậy. Nhưng trong sự chọn lựa 12 sứ đồ, cũng như sự chọn lựa của Chúa đối với tất cả những người Chúa sử dụng, thì Chúa Cứu Thế Giê-xu xác định và thẩm định một nguyên tắc rất rõ ràng mà sứ đồ Phao-lô nhắc lại trong Cô-rinh-tô nhất đoạn thứ nhất, câu 26 trở đi, khi ông nhắc nhở nguyên tắc này với các tín hữu ở tại hội thánh Cô-rinh-tô. Hỡi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là những kẻ đã được gọi. Không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn. Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu đuối ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian, cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Vả ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ, là đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta, hầu cho như có lời chép rằng, ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. Đây là nguyên tắc quan trọng mà chúng ta phải hiểu cho chính mình, cũng như phải hiểu trong tiến trình chọn người hầu việc Chúa. Đó là Đức Chúa Trời không tùy thuộc trên khả năng, trên cương vị, trên chỗ đứng của người mà Chúa chọn để phục vụ. Như theo khuynh hướng của con người, ngay cả sự chọn lựa của con người trong hội thánh, dùng tiêu chuẩn bình thường của thế gian để chọn những người phục vụ Chúa, cũng như áp dụng cho chính mình khi suy nghĩ về việc Chúa chọn những người khôn ngoan, những người quyền thế, những kẻ sang trọng, nghĩa là những người có khả năng và những người có ảnh hưởng. Nhưng trong nguyên tắc Đức Chúa Jesus Christ thiết lập khi Chúa kêu gọi 12 sứ đồ, cũng như nguyên tắc mà sứ đồ Phao-lô đã nhắc lại, đó là hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi, thì sao? Thì không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng có nhiều kẻ quyền thế, cũng chẳng nhiều kẻ sang trọng. Đây không phải là một sự ngẫu nhiên xảy ra, nhưng chính là chương trình và nguyên tắc của Đức Chúa Trời trong sự chọn lựa và sử dụng người cho công việc Chúa. Và đây là cách Chúa làm. Chúa chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn. Chúa chọn những kẻ yếu đuối ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ mạnh. Chúa chọn những kẻ hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian, những người bình thường, những kẻ tầm thường. Và hơn nữa, Chúa chọn những kẻ không có, những sự không có, để đánh đổ những sự có trong thế gian thành ra không có, với một mục đích hết sức rõ ràng được thiết lập, đó là để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Nghĩa là trong tiến trình cứu rỗi cũng như trong công việc hầu việc Chúa, không ai có thể nhìn vào con người và cho rằng đây là lý do của sự thành công, đây là nơi nhờ cậy, đây là chỗ giải quyết vấn đề. Vì Đức Chúa Trời muốn thiết lập một nguyên tắc và một nguyên tắc mà thôi, đó là tất cả được thành đạt trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vả ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Jesus Christ, là đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta. Ở trong Đức Chúa Jesus Christ, Đức Chúa Trời làm thành đạt mọi sự khôn ngoan, mọi sự công bình, mọi sự nên thánh, mọi sự cứu chuộc cho tất cả những người thuộc về Chúa. và kết luận, hầu cho như có lời chép rằng, ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. Nghĩa là, từ những người Chúa chọn, đến phương cách Chúa sử dụng, kể cả cơ hội Chúa ban cho, tất cả cộng lại để chứng minh rằng, mọi điều Đức Chúa Trời làm, mọi điều Đức Chúa Trời thực hành, là trong Chúa Giê-xu và qua Chúa Giê-xu mà thôi. Và Chúa muốn nguyên tắc này được thực hiện rõ ràng, để không ai lầm lẫn, để không ai ngộ nhận, để không ai quên. Đó là căn bản của sự chọn lựa và của công việc giao phó, không tùy thuộc nơi người được gọi hay là người được chọn, nhưng tùy thuộc nơi đấng gọi và đấng chọn lựa, tức là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Để mọi người đến một kết luận rất rõ ràng, đó là ai khoe mình thì khoe mình trong Chúa.
Vinh quang Ngài trói sáng trên tôi, vạt áo Ngài đầy dẫy đèn thánh. Seraphim tung hô, Thánh Chúa muôn đời, Jehovah vinh hiến khắp dương trần. Hỡi Chúa song đời con rồi, vì con vốn là kẻ tội ô, được trông thấy ánh sáng Ngài, được nghe tiếng Chúa khuyên dạy. Này tôi con Chúa tha. Hallelujah, hallelujah, tôn vinh Chúa muôn loài. Này cha tuyên phán ta sai con đi, vâng thưa Chúa, có con đây, xin cha Ngài sai con đi dâng giao danh Ngài, trọn đời xin dâng hiến cho Ngài, nguyện làm theo ý cha. Về năm ô xưa băng, tôi được nhìn thấy Chúa cao xa, vinh quang Ngài trói sáng trên tôi, vạt áo Ngài đầy dẫy đèn thánh.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Phương Cách Cầu Nguyện dựa trên nền tảng Kinh Thánh của bài học cầu nguyện mà Chúa Giê-xu đã dạy các môn đồ, thường được gọi là bài cầu nguyện chung. Cho nên, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu Đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Ngài sai con đi dẫn giao danh Ngài, trọn đời xin dâng hiến cho Ngài, nguyện làm theo ý Cha.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Hỡi Chúa, xong đời con rồi. Ngài sai con đi dẫn giao danh Ngài, trọn đời xin dâng hiến cho Ngài, nguyện làm theo ý Cha. Trọn đời xin dâng hiến cho Ngài, nguyện làm theo.